đêm mà nói pháp cuối cùng của Phật thất này, mọi người quý vị ra sao? Có ai có đắc giác ngồi chưa? Nó có ai có cảnh giới gì tốt muốn chia sẻ cùng không? Hoặc là cảnh giới xấu? Có ai còn sống không? Ta muốn nghe nhá. Tâm mình á, nó dễ bị ảnh hưởng cái hoàn cảnh lắm. Hoàn cảnh nó ảnh hưởng tâm rất là dễ dàng. Cái Phật thất là mình, cái tâm làm gì mình làm đấy. Như là cái có cái tâm mình nó nảy lên cái ý, nó nói là cái tư tưởng nó là tôi không thích cái này, hơi lạnh lạnh quá, hoặc là Phật dở quá, hoặc người ta đi mà không giống như là người máy này. Người ta niệm Phật phải đi giống như người máy vậy. Đây ai muốn đi thì đi, đúng không? Anh cái mà cái thuộc thì nó là cái vị chỉ cần làm lơ đó, chỉ theo cái người trước làm gì, nó giảng gì như vậy. Vì làm như vậy được á, thì cái tâm của mình sẽ lắng xuống. Khi cái vị rời cái chùa này đó, trở về lại cái thế giới nó ồn ào, nó náo nhiệt, thì đương nhiên cái tâm mình nó sẽ xáo động. Nó hỏi đi nhiều sao? Thì nói nếu cái việc người máy thì đi giống người máy, cái việc người thì nó đi giống như người.
Theo tôi biết đó, cái nhóm niệm Phật mà đi theo giống nhau đó là họ pha vô tiểu thừa đó. Tiểu thừa là đi họ để ý vô cái bước chân của họ đó, cái cảm giác trong cái chân, cái gân mình thế nào, cái xương thế nào, rồi họ kèm theo cái tiếng niệm Phật vô, họ chế ra.
Có người nói với thầy, nói với thầy là cái thường xuyên nghe cái máy niệm Phật. Có ai nghe không? Quý vị bây giờ không nghe, bữa nào chết rồi họ bật cái máy lên, quý vị nhớ được. Sau khi quý vị chết rồi, bật cái máy lên vừa bật vừa khóc. Tập nghe bây giờ nè. Mỗi ngày nghe. Thằng người Á Châu mình nói là mình phải niệm Phật mỗi ngày, mỗi ngày. Bây giờ nói bây giờ nghe cái máy nó không thích nghe nữa. bây giờ đó, bật cái máy lên khó chịu, tắt cái máy này nó thoải mái hơn. Bà mới hỏi này, vậy cho con tu trật chỗ nào vậy? Nhưng mà chết rồi tôi bật cái máy mình có phiền não là không? Cái bà này bà tội lắm, bà nói là trời ơi, bây giờ con lo, không biết là bây giờ có nên lo không? Tại vì mà mình cả đời mười mấy năm trời, 20 năm trời là chứ không bật cái máy. Nhưng bỗng nhiên không thích nữa, khó chịu với sợ lắm. Đừng bao nhiêu tuổi đó, bao nhiêu tuổi rồi. Thì hiện trị nghĩa cái câu này còn sống bao lâu nữa? Ai biết không? Hả? Có ai biết không? Có ai biết tại sao bỗng nhiên bây giờ là ghét cái máy niệm Phật? Hả? Sao có chuyện gì sai? Tôi nói cái trình độ của cô đó, bật cái máy lên đó giống như là bật cái radio lên vậy đó. Trình độ người ta đó, tới trình độ bây giờ rồi, bật cái máy niệm Phật lên giống như bật cái radio lên vậy đó. Thành ra nó chi phối cái tâm của mình. Tại vì những cái người mà thâu những cái nhạc này trong cái máy niệm Phật đó là trình độ rất là thấp. Bởi vậy khi mà người ta niệm Phật á, thì giống như người ta làm ồn ào trong óc mình vậy đó, thì mình khó chịu. Cái người khó chịu. Bây giờ quý biết tại quý vị hiểu tại sao thầy không thích vào niệm cái Phật điện niệm Phật với cùng quý vị. Ở đây ồn quá. Cái người mình niệm Phật quan trọng, nó không phải bất cứ ai giống nhau nữa. Thế nên mình tới chỗ mà người máy niệm Phật á, toàn là cái tiếng ồn ào của người máy. Cái đó là một cái hiện tượng rất là tự nhiên. Cái vì tu còn càng tiến bộ, tự động có những chuyện nó xảy ra như vậy. Tối nay thiền trừ nó phát cho cái vị nghe.
Kính thưa chư Phật Bồ Tát, kính thưa Hòa thượng, sư ông, thượng tiên hậu quá. Kính thưa thầy trụ trì chùa Lương Sơn Tự, kính thưa tăng ni Phật tử của Lương Sơn Tự, hôm nay ngày chót thầy trụ trì bảo tôi nói pháp cho quý vị. Thì tôi cũng may mắn là tôi tìm được cái tài liệu bữa nay cũng rất hay, là ngày chót rồi quý vị cũng mệt mỏi rồi. Thì cái tài liệu này nói về Hòa thượng Hư Vân, cũng là thầy của Hòa thượng Tiến Hóa, cũng có liên hệ Hòa thượng Tiến Hóa.
Sinh nhật vui vẻ nghe hả cô?
Sau đây là tôi nhờ con Hiền Tính chiếu cho quý vị coi là xá lợi của ngài Hư Vân.
Chiếu vị thấy xá lợi ngài Hư Vân ở đâu vậy?
Cái xá lợi này là mình triển lãm năm rồi đó. Thì cái cậu này khoảng 40 tuổi, là bà ngoại của cậu này là cơ sinh nhưng mà thượng niên quá, cho nên cái cậu này biết rất rành cái chùa này gần đây thôi, là đệ tử của thượng niên quân đang trụ trì, có xá lợi cho ổng, ổng đem lại ổng cho tôi coi cái hình. Cậu này kêu cái cậu bà ngoại cậu này nhưng mà thượng niên quá là cơ sinh rồi đó, là cái hình ổng cho tôi. Ổng nói khi nào có dịp thì ổng mời tôi qua để giới thiệu thầy trụ trì, để chiêm bái xá lợi thật của ngài. Nó cũng gần đây thôi, em Monte đâu đây nè chứ. Thì, đây là cuốn sách tôi sẽ nói quý vị, là cái tên là Đường Mây Trên Đất Qua, là do Hòa thượng Hư Vân tự thuật lại cuộc đời của ngài. Thì đây là hình của ngài, đây là hình ngài lúc ngài được 120 tuổi, đây là hình ngài 92 tuổi, và cái hình phía sau là ngài cúc đất trồng quay cây lúc ngài 92 tuổi. Đây là hình Hòa thượng Tiêu Hóa mình còn trẻ đi theo ngài làm thị giả với cái bà người Mỹ đầu tiên, một nữ người Mỹ da trắng đầu tiên mà bên này qua bên Trung Quốc học với Hòa thượng Hư Vân, tên là bà Anna Jennings. Và Hòa thượng Hư Vân bảo Hòa thượng Tiêu Hóa lại trắc nghiệm bà này coi, thì bà này rất là cao, rất là như là chưa có chứng hẳn nhưng mà rất là đối đáp trôi chảy Hòa thượng Tiêu Hóa, thì Hòa thượng Tiêu Hóa chứng nhận là bà cũng có thể đắc rồi. Hòa thượng Vân bảo Hòa thượng Tiêu Hóa xét lại bà này coi, thì hai bên đối đáp rất là sôi chảy, rồi Hòa thượng Tiêu Hóa công nhận bà này được. Thì đó là cái những chi tiết. Bây giờ tôi nói cái diễn tiến mà đây nó không, mình không đủ giờ.
Có một hình nữa hả? Có hình khác hả?
Bao nhiêu đây thôi? Bây giờ tôi nói từ bên đây là tôi trước đó tôi nói là ngài cái hành trình ba bước một lại của hòa thượng Hư Vân, trong đó có nhiều cái chúng ta rất là học rất hay, để tôi đọc cho quý vị nghe. Thì sau đó nếu sau đó có thì giờ thì khoảng một vài trang nữa thôi. Về cái ngài đốt ngón tay chim bái xá lợi cũng hay lắm. Giờ nói trước về cái hành trình ba bước một lại. Thì khi ngài 43 tuổi thì ngài thấy rằng chưa có được cái gì hết mà không báo ơn cho cha mẹ, thì ngài rất là xấu hổ. Ngài phát nguyện là ngài bắt đầu từ núi Phổ Đà của Trung Quốc, là miền Nam Trung Quốc, và ngài phát nguyện là ngài đi tới núi Bắc là ngũ đề khoảng 3.000 dặm. Thì lúc đầu có 3-4 vị tăng đi theo, nhưng mà nửa chừng họ thấy khổ họ bỏ hết, có một mình ngài. Ngài nói là đi dọc đường như vậy đó, đói khát khổ vui gì, ngài cái nhất tâm xưng niệm danh hiệu Phật và Bồ Tát, ngài đi rồi có 3 bước còn lại thôi. Thì bữa đó đến một cái nơi hoang vắng, không có khách sạn, không có lữ xá gì hết á, thì ngài quyết định ngủ ở trong lề đường thôi, hoang vắng bốn bề, không có người, không có bóng người nào hết, chỉ có túp lều tranh bên cạnh cái đường đục mòn ở trong rừng thôi. Thì ngài ngồi chiếc già thiền tọa trong đó thôi chứ không biết mà. Thì bữa tối đó là trời tuyết rơi dày đặc, giờ có thể nói là lạnh kinh khiếp. Nghe nói là nó ngập lên khoảng 1 mét á, và bốn bề trắng xóa như thế giới luôn. Mà ngài ngồi trong cái gốc tiểu tranh không có vách nữa, ngồi kiết già chịu đợi chịu đợi. Nhưng mà ngài ngồi kiết già giữ vững hơi thở và chánh niệm chứ không có để tâm tán loạn, mặc dù lạnh cỡ nào cũng ngồi như vậy thôi. Đó là cái chúng ta học được cái thứ nhất. Thì ba ngày đêm trôi qua đó, tuyết vẫn rơi. Thì trải như vậy 3 ngày 3 đêm. Rồi 3 ngày 3 đêm rồi tuyết dày lên, ngày quá lạnh, ngày bắt đầu hôn mê. Thì đến ngày thứ sáu đó, tuyết ngừng rơi thì mặt trời hơi ló lên được một chút, thì có người hành khách đến. Thì ông ta thấy hòa thượng nằm ở trên tuyết chứ không còn đất nữa, thì thấy là hòa thượng đang nằm ở trên tuyết chứ không có đụng đất nữa rồi. Thì hòa thượng cũng không có trả lời nổi nữa, không có trả lời ông hành khách này nổi nữa. Thì ông biết là hòa thượng bị bệnh quá thì ông mới gạt tuyết ra và lấy rơm nhóm lửa nấu cháo, đem có cháo. Xong ông lấy gạo có mang theo mà gạo của ông mài cho nó vàng, nó cũ là nấu cháo trôi. Thì hỏi tiểu sử thì hai bên trao đổi nhau thì cái người ăn mài tên là Văn Cát. Thì hòa thượng mới hỏi ông ăn mài chứ còn bao lâu nữa, từ đây rồi bao lâu nữa tới Ngũ Đề Sơn. Thì ông mài trả lời khoảng 2000 mai nữa. Thì ông mài ông mới nấu nước cho hòa thượng uống, lấy tuyết đó, lấy tuyết ông nấu cho hòa thượng uống. Thì ông hỏi chứ ở xứ người có uống cái này không. Hòa thượng nói tôi Phổ Đà Sơn phía Nam không có tuyết. Hỏi người uống gì, nói tôi uống nước. Thì một hồi nước nó nóng, cái tuyết nó chảy ra, chứ ông ăn mài hỏi chứ cái này cái gì. Ngay chỗ này mà hòa thượng không có ngộ nè. Sao hòa thượng mới nhớ bài học ông này nó mới dạy hòa thượng ngay chỗ này không ngộ. Nước với tuyết là một, sống với nước là một, sắc tức từ không nữa. Mà hòa thượng không hiểu cái này sao về 56 tuổi về đốt ngón tay mới ngộ ra chỗ này. Thì nói người uống cái gì, nói ở dưới xứ tôi uống nước. Rồi ông mài nấu tuyết chảy ra, ông hỏi cái này cái gì, hòa thượng không có trả lời được. Nhưng mà ngài vẫn không khấp là làm sao để mà đi lại cho xong, đặng báo ơn cho mẹ mình. Vì thấy rất là hiếu thảo. Thì ông mài nói đây còn 2000 dặm nữa mà nguy bệnh mà lạnh như vậy làm sao đi, thôi bỏ cuộc đi. Ông nói không có được, tôi đã phát nguyện rồi, tôi không bỏ. Vì thấy cái nguyện ngày xưa không, người ta phát nguyện rồi, nó không bỏ. Thì người ở ngoài nói thôi vậy thôi, ông theo vết chân tôi, tôi bước đi, ông theo cái tuyết, ông đi rồi. Theo tôi. Thì 40 mai nữa sẽ có cái thành phố nhỏ mình nghỉ ngơi. Thì đến cái thành phố đó thì có cái chùa, thì ông hòa thượng trụ trì bước ra mới đón tiếp hòa thượng Phương Vân. Thì ông trụ trì mới hỏi chứ ông ở đâu đến. Thì hòa thượng nói tôi ở phía Nam đến, mà tôi đã đi 2 năm rồi, tôi lại như vậy được 2 năm. Thì ông hòa thượng nó mới nói thôi giờ tuyết rơi quá, ông không đi được đâu, ở lại vài tháng ở đây nó hết tuyết, qua tháng giêng đó là qua. Thì sau qua tháng giêng ngày mới từ ngày từ biệt hòa thượng, ngày đi tiếp được. Thì tối lại cũng tới ngủ bên đường lề đường nữa, chứ không có nhà cửa gì hết, đi nữa thì gặp đây. Thì bắt đầu ngày bị kiết lỵ rất nặng, rồi ở cái miếu quan mà không có nóc nữa, ngày nằm trong đó thôi. Tôi rất là cảm động chỗ này, là người ta phát nguyện người ta tu. Mà bất cứ thời tiết nào, bất cứ đói lạnh gì mà cái nguyện không bỏ, mà ngài làm như vậy, nếu mình tu, mình áp dụng cái nguyện này thì mình làm sao mà không có chứng đắc, không có kết quả được. Thì càng ngày bệnh ngày càng nặng, thì cái miếu nó không có nóc nên càng ngày càng lạnh, mà lúc đó thì đi cầu một ngày cả chục lần. Chính một cái người, tới đây tôi mới nhớ, ở trong trại Ca Tạo năm 75 nó cũng lạnh như vậy. Có một anh nó cũng như vậy đó, đi kiết mà đi ra đây vô riết là không mặc quần luôn. Tại đàn ông không có mắc cỡ nữa, mà đi cái loại cầu mà đào hầm đó, ảnh đâu không mặc quần luôn đó. Đi ra cái thì vô, vừa vô mắc cầu đi ra thì ảnh gần chết rồi, ảnh gần chết. Mà tôi có 5 viên thuốc kiết, tôi biết ở trong cái tập thể mà bệnh kiết là đâu có thuốc trị, cho nên trước khi đi chị tôi cho tôi 5 viên thuốc. Thì tôi thấy ông này sắp chết rồi, mà tôi có 5 viên tôi giấu. Cái tôi nghĩ bây giờ mình cho ổng mai mốt mình tới phiên mình thì làm sao mà ai cho thuốc. Bệnh gì nó không lấy cái thuốc cái ninh cho uống hết đó. Đau bụng uống cái ninh, nhức đầu thuốc cái ninh, cái gì cũng có thuốc đó của Mỹ để lại thôi. Thì cái ông này sắp chết rồi, tôi biết, nằm trong phòng của tôi luôn mà. Thì tôi tội nghiệp quá, tôi không có dám cho ổng. Ngay đêm đó tôi thấy Đức Phật Di Đà đêm đó, lấy y trùm lên người tôi. Sáng sau tôi đem thuốc kiếp tôi cho hết luôn, tôi không sợ chết. Sợ ngộ lắm, khi thấy Phật rồi không sợ chết nữa. Lúc đó chưa có biết đạo, tôi thấy ông sắp chết rồi, giống như là bây giờ nói lên tôi mới nhớ, giống hòa thượng này. Tôi nghĩ bây giờ cho ông hay mất cái phiên mình, ai cho thì mình cũng chết thôi. Mà cứ đi nửa dép nửa nâu vậy đó. Thì ngay đêm đó tôi thấy Phật Di Đà trong mơ. Sáng sau tôi đem hết thuốc tôi cho ông, ông nói sao sống. Nhưng mà cuối cùng một năm sau cũng bị bắn chết, là nó nghi trốn trại nó bắn chết. Thì ngài nhắm mắt ngài chờ chết, và thâm tâm tôi không hề hối hận. Cái dễ sợ. Khuya ngày thứ 15, ta chợt thấy phía tây cái miếu như có ai đang đốt lửa. Nhìn kỹ lại thì thấy là chính ông Văn Cát lúc trước mình đã gặp. Thì sau đó ngồi, cái người à, người ông Mai ngồi xuống an ủi và giúp cho uống nước, thì đêm đó ngày được thân tâm nó yên ổn. Thì sau ngày hôm sau đó cái ông Văn ông Mai đem quần áo của ngài Hư Vân lên giặt giùm. Rồi nấu cho chén thuốc với một chén cháo để ăn. Thì sau đó thì Hòa Thượng mới cáo từ với ông Văn Mài và nói là hai lần nguy hiểm đều nhờ tiên sinh cứu, tôi xin cảm ơn ngài. Sau mà ngài ông Mài mới hỏi chứ đừng để ý tới việc nhỏ thôi, bây giờ tôi hỏi ông đi đâu nữa? Tôi nhất định trở lại núi Ngũ Đài. Tôi vẫn còn bệnh, phải lễ bái, không thể theo kịp tiên sinh được. Là ông nói với Hòa Thượng, nói Hòa Thượng còn bệnh nhưng mà phải đi, chứ ông mạnh ông đi trước tôi theo ông không nổi đâu. Thì quý vị thấy cái người ta thấy cái nguyện của ngài Hư Vân nữa nè. Thì ông Mài mới nói bây giờ ông đã bệnh đi không nổi, ông đói khát thế này nè, thôi giờ đi thì đi nhưng mà đừng có lại được không, đi thẳng đi lên đó trả luôn, chứ đừng có ba bước lại nữa. Thì ngài Hư Vân mới trả lời là tiên sinh có ý tốt, tôi rất cảm ơn, nhưng vì chào đời không được nhìn mẹ mình cho nên tôi muốn đi như vậy để tôi báo ơn cho mẹ tôi. Bao năm nay tôi trằn trọc không an nên phát nguyện triều bái cầu Bồ Tát gia hộ để cho mẹ tôi được sanh về tịnh độ. Thì ngày ông Mài mới nói thôi giờ cái lòng thành của ông quá quá mạnh cho nên tôi giờ tôi giúp ông. Tôi không có bỏ đi nữa mà tôi mang hành lý thế cho ông. Để cho ông lại. Thì ngài Hư Vân mới nói là tôi rất cảm ơn, thôi bây giờ tôi phát nguyện là công đức tôi để lại này đó, tôi chia hơn nữa cho mẹ tôi, hơn nữa chia cho ông.
Ông Mai chắc mừng nhớ sợ được nửa công đức luôn.
Ông Mai mới nói là cái lòng hiếu thảo của ông rất là tốt, nhưng mà tôi chỉ không có dám nhận đâu, tôi thuận tiện giúp ông thôi. Sau đó Văn Cát lo cho tôi 4 ngày liên tục, bệnh tôi thiên giả.
Vì cái chuyện cái vị đọc thì biết là cái người ăn mày này cũng phải người phi thường, thành ra mà cho cái đồ công đức của mình cho ổng, giống như là cho lấy đất mà cho người ta vậy đó.
Thì sau khi ngài ăn mày giúp ngài được 4 ngày liên tục thì bệnh ngài bớt. Thì ngài nói là trong đầu vọng tưởng nó đã ngừng, ở ngoài không phiền lệ mà bên trong cũng không vọng niệm. Thì tự nhiên sức khỏe của tôi càng ngày càng tăng. Từ sáng đến tối tôi lễ lại khoảng 40 dặm, kinh không? Thì sau đó thì ngài tới cái chùa gặp ông trụ trì. Ông trụ trì mới hỏi nổi giận, mới thấy ông này đi mà có ăn mài xách cái bị đó, mới nổi giận là nói là thầy muốn đi lễ lại hưởng phước mà phải làm như thế này sao, phải có người tam bộ nhất bái, phải có người tiếp tục theo hầu sao? Nghe khiển trách như thế thì sau khi đó ngài mới nói là tôi cũng học được cái này rất hay mà thầy ưa dạy mình à. Nghe khiển trách như thế tôi không dám đáp lại mà chỉ nhận lỗi của mình rồi tôi cáo từ. Quý vị thấy không? Ngài cũng là nhắc là ngài nhận lỗi,
nhắc là
không có biện minh là tại tôi bệnh người kia giúp ngài dạ tôi. Thì ngài sau khi ngài xin lỗi là ngài mới bỏ đi. Thì ông Tăng mới nổi giận, ai cho thầy đến mà tự động đi vậy, tự động đến tự động. Thì ngài Mỹ Vân mới dung hòa lại, bây giờ xin phiền thầy cho cái ông ăn mài này ra ngoài lữ quán nghỉ, còn tôi ở lại đây được không? Thì ông thầy ông nói ok, ông ở lại, ông kia đi, ông ăn mài đi. Nhưng mà quý vị thấy trong này có chi tiết mà ngài Hư Vân không thấy nè, ông ăn mài làm sao biết? Ông nói là hành lý của ngài không lâu sẽ có người mang lên nối giường cho, cứ đi vô chùa ở đi, hành lý ngài có người lo cho, ăn mài làm sao biết đoán như vậy được? Mà ngài Hư Vân không có nhận ra cái ông này. Thì sau khi vô chùa rồi thấy vắng vẻ quá, hỏi ủa sao chùa vắng vậy? Thì ông trụ trì mới nói chùa vắng quá, hết gạo tụi nó bỏ đi hết. Tăng ni đi hết, còn mình tôi ở đây à. Hồi chiều nói vậy ông đuổi ông mày. Không còn gạo ăn, tăng ni bỏ đi hết. Thành ra tôi nói với thầy như vậy đó, để cho đuổi ăn mày đi, chứ giờ trong chùa đâu còn cơm gạo. Thì ông thầy mới luộc nữa tô bún cho ông, được có nửa tô bún thôi. Thì Hòa Thượng Vân ăn xong rồi thấy cái cảnh như vậy cũng bỏ đi luôn, không ở chùa nữa. Thì vì đó biết đó, cái đêm nó trăng sáng cho nên Hòa Thượng muốn đi cho kịp cái ông ăn mài, cho nên ngài đi suốt đêm luôn. Thì lạnh quá mà bệnh nó máu mũi nó ra rồng luôn. Thì tới cái chùa khác, thì mình mấy giờ tiều tụy mà máu mũi ra tùm lum tà la, mấy tăng khác đuổi không cho vô, biểu ở ngoài cổng chùa đi. Thì bữa đó là Thì ra cái ngày đó là ngày Di Cư Phật không có gì ăn, mình đói luôn. Thì sau đó thì tiếp tục lễ bái trên đường đi, gặp một vị sư trẻ mới... Gặp vị sư trẻ mới hỏi Hòa Thượng chứ tại sao đấy. Thì dọc đường đó ngài mới gặp một vị quan đi công tác đó. Thấy như vậy mới cho lính chở giùm cái hành lý ngài lên núi Ngũ Đài giùm. Nói sau này ông lên đó ông nhận để tôi mang lên, cũng gần tới rồi, ông mang lên, tôi mang lên đó rồi sau này ông tới đó ông nhận đi. Dạ. Vị quan nó cúng dường tiền bạc rất nhiều lễ vật nhưng mà ngài Hồng Quân không nhận, chỉ nhận gửi hành lý thôi. Vị quan nó biết rằng cách mấy tháng sau đi bộ nó sẽ có cái chùa, cho nên chở đầu lên đó để đó sẵn, và tất cả những cúng dường cũng để sẵn, thì Hòa Thượng lên gặp những cái đó trên cái chùa để sẵn rồi. Thì ngài mà lên mày thấy vậy thì mày mới hỏi là ngài bắt đầu mới đi lục tìm ông ăn mày, tại ông ăn mày hồi trước gặp nói là tôi trên đó ai cũng biết tôi hết á. Thì ngài lên, sau khi ngài lên lấy hành lý rồi xong xuôi hết rồi, đi lễ lại núi Văn Thù rồi hết rồi, thì ngài mới hỏi thăm Chư Tăng ở đó biết cái ông ăn mày tên Văn Cát không. Mấy ông kia nói ông đó là ông Văn Thù chứ ai nữa, ổng ưa hiện thân để giúp những người khổ, những người hành hương lắm, ông gặp rồi đó, cái ông ăn mày này là ngài Văn Thù. Thì câu chuyện này tôi học được rất hay là khi đã phát nguyện rồi, gian khổ nào ngài không bỏ. Mục đích của mình là cứ giữ thôi, và không tham lam của cúng dường, không tham lam danh dự gì hết, chỉ biết là những cái người mà chẳng hạn như ăn tô bún đó, mà cái ông thầy kia không muốn, ngày đêm đêm nó lạnh cỡ nào cũng đi chứ không ở lại chùa đó, thấy không có khuất phục bất cứ cái gì hết. Thành ra cái hạnh của Hòa Thượng rất hay. Cái cuốn này coi như là tôi mua cách đây trước khi tôi đi tu khoảng 7-8 năm, rất là hay cuốn này, tôi thích đọc hoài, càng đọc càng thấy. Bây giờ sau đây tôi đọc cho quý vị nghe cái ngày lễ bái xá lợi thế nào. Vì hiếu thảo với mẹ mà tới cái chùa A Dục Vương ở bên Trung Quốc đó, là nguyện tới đó lại xá lợi Phật rồi đốt một ngón tay cúng dường Phật để mà báo hiếu cho. Thì năm đó là tôi được 56 tuổi, tôi không thấy mẹ tôi nhưng mà thấy hình thôi, nên tôi nguyện sẽ đến chùa A Dục Vương để lễ xá lợi Phật, đốt ngón tay để hồi hướng cầu siêu cho mẹ. Thì sau khi ngài tới chùa rồi thì người ta mới đem xá lợi cho ngài lại đó, thì từ sáng đến tối đó ngài lại 3.000 lại lại xá lợi Phật Thích Ca. Mà quý vị biết ở bao lâu không? Ở 2 năm, ở tại cái chùa đó 2 năm, thì mỗi ngày 3.000 lại. Từ khuya ba canh ba khuya đã thức dậy lại đến chiều tối nghỉ, ngày mai lại tiếp 3.000 lại mỗi ngày 2 năm. Thì ngài nói là người ngắm xem thấy hạt xá lợi lớn nhỏ nhiều ít không đồng, bình thường thì thấy 1 hoặc 2-3 hạt màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng. Nếu thấy hoa sen cùng tượng Phật, đó là người có duyên thù thắng với đạo. Đời nhà Minh có ông Lục Quang Tổ cùng thân hữu đến xem, mới đầu thấy như hạt đậu nhỏ, kế đến thấy như hạt đậu lớn, kế đến thấy như trái chà là, rồi to như quả dưa hấu, rồi hình bánh xe lớn quang minh chiếu sáng, khiến tâm thanh tịnh. Thì ngài mới nói là cái xá lợi đó nó phản ứng với mình tùy theo người, cũng giống như mình đây vậy, người sanh người không, hoặc là người thấy màu này người thấy màu kia.
Thì xin lỗi cắt ngang thầy chuyện thiền trì nói chuyện một tí. Có sự khác biệt, nghe cái chuyện này mình thấy sự khác biệt giữa ngài Hư Vân với ngài Tiên Hóa. Ngài Hư Vân không ai thầy dạy, cả đời tu cái tham thở đồ, người đi tới đâu hết mà không bao giờ bỏ cuộc. Cái hay của ngài Hư Vân, ngài không bao giờ bỏ cuộc. Nếu cái vị không bỏ cuộc khi gặp cái sự chướng ngại, nhất gặp những cái mà cảnh tuyệt vọng, cái vị vẫn không bỏ cuộc như thường, cái đó mới có công đức. Phật điện nó nóng quá, nó lạnh quá thì quý vị bật máy lạnh, máy sưởi lên, hoặc là mặc áo ấm lên rồi, chứ còn đụng nó bỏ chạy. Cái sự khác biệt giữa quý vị với ngài Hư Vân là như vậy đó. Ngài Hư Vân còn khó, ngài không bỏ cuộc. Quý vị nguyện là đi vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, quý vị nguyện là đi đắc được giác ngộ. Mà quý vị đã nguyện như vậy rồi, quý vị sẵn sàng chết để làm cái công tác. Có ai làm được bao nhiêu vậy? Ở đây tối hôm nay ngày hôm nay thì không thấy ai làm được như vậy. Sự khác biệt ngài Hư Vân với quý vị là vậy đó. Còn dù không có thầy, có cái pháp gọi là pháp tham tọa độ thôi. Tu cái pháp tham tọa độ nó không đi tới đâu hết á. Đương nhiên cái việc tu tham tọa độ mình đó, khó mà tiến bộ đó. Vì không bỏ cuộc mới tạo đại, mới lập được đại công đức. Cái gì mà khó khăn một tí là cứ ô nản, ô trời sao mà trời nó khó dữ vậy, hết tiền hết đồ ăn, trời lạnh, khi nào cũng than phiền hết á, khi nào cũng là than vang hết á, sợ đau quá, nó mệt quá, nhớ buồn ngủ quá, niệm Phật dở quá, đánh gõ mõ trật nhịp. Còn buổi sáng thì làm công vụ khuya thì cái ông thầy trẻ thì cứ hát trật nhịp hoại, trật nốt nữa. Vì vậy sáng thái miền 4 giờ sáng dậy thôi, 8 giờ rồi bắt đầu cũng được. Cũng khi thì giờ của mình cứ than phiền hoài. Vì vậy quý vị không có phước gì hết. Rượu. Như ngài Hư Vân sắp chết tới nơi, quý vị sẵn sàng chết mới có cơ hội tạo được cái đại công đức. Thưa quý vị, quý vị hèn, quý vị yếu, mặc dầu không có thầy nhưng đều có một cái pháp, pháp tham tới đâu rồi hoa thổ rồi tạo cái công đức. Quý vị người nào không có thầy đó thì sẽ phải làm như vậy. Quý vị không có thầy đó là phải tạo đại công đức mới thoát nổi. Thì nghe chuyện ngài Hư Vân á, thì mới để ý là mới thấy đó, cái chi tiết là rất cực kỳ cái quan trọng. Cái thời buổi này cái gì rất khó mà kiếm thiện trí thức. Người ta hỏi thầy hoài à, biết bao nhiêu người hỏi thầy làm sao con kiếm một thầy để mới dạy con pháp môn tịnh độ đấy thầy. Cái vị tu mà tu một cách mù quáng thì phải có lập đại công đức như ngài Hư Vân mới thoát nổi. Ngài Tiến Hóa thì khác. Ngài Tiến Hóa đó có nhiều thầy hướng dẫn, có rất là nhiều thầy. Vì vậy mà ngài đắc đạo lệ hơn. Rồi về cái đặc biệt, cái sự khác biệt giữa ngài Hư Vân với ngài Tiến Hóa là ngài Tiến Hóa giao lại cái những pháp môn đặc biệt để giúp cho quý vị tu nó lẹ hơn. Cái pháp này những vân để lại những cái không ai hiểu đó, đó là khi lập cái đại công đức sẵn sàng mà chết nhờ vậy mà đắc giác ngộ. Có nhớ chuyện đó không? Có nhiều người nói vậy, không muốn đắc giác ngộ mà mới lạnh một cái là bỏ chạy ngay. Pháp này tiếng nói khi mình có được tiền trí thức nó lẹ hơn nhiều. Ngài đệ tử ngài Tiến Hóa đó, tu với trước ngài Tiến Hóa. Nếu mà hồi đó mà đệ tử ngài Tiến Hóa bước trước cái đường ngài Hư Vân đó, thì phải tốn lúc bắt đầu tu là 19 tuổi, rồi 53 tuổi mới là đắc giác ngộ. 53 tuổi mà đắc giác ngộ là lẹ lắm đó. 24 năm trời là lập đại công đức. Ngài mấy đệ tử ngài Tiến Hóa lẹ hơn nhiều, tại nhờ ngài Tiến Hóa dẫn đường. Không phải nó tốt hơn, tại cái nhân duyên nó khác. Bởi vì cái đệ tử ngài Tiến Hóa gọi là thứ công tứ bột, tại vì nó được đùng bọc. Ngược lại ngài Hư Vân là cái thân sắc, thân kim cang, không sợ chết. Mỗi cái duyên mọi người nó một khác. Mình hèn yếu tại mình không có cái cơ hội mình gặp những cái thử thách mà nó những cái chông gai mà nó khó khăn như vậy như ngài Hư Vân. Thầy hiện chị nói tiếp.
Có một lúc ngày đi sau này đi hành đạo đó, là cái tội mà loạn quân nó chặn đường ngài, nó đưa xuống, nó kêu ông có sợ chết không, ông bước qua đây. Thì ông mới, ngài bà thượng mới nói là nếu tôi chết với tay ông thì cứ bắn đi, chứ còn tôi đi thì tôi cứ đi à. Cái người lính nó há hốc mồm, nó để ngài thượng đi, nó không biết sao không biết làm sao giải quyết. Nói ông cứ bắn được thì ông bắn, tôi đâu có sợ chết đâu.
Mà khôn thì cái việc bỏ quay lưng bỏ chạy ngay lập tức. Bị hèn dễ sợ.
Để tôi đọc tiếp quý vị nghe.
Thầy khó quá, con về nhà.
Ta lễ Xá Lợi từ sáng canh ba đến chiều tối, mỗi ngày lễ khoảng 3000 lạy để hồi hướng công đức cho mẹ hiền. Tối nọ, lúc tôi đôi ngang ngồi thiền, bỗng thấy như mộng mà không phải mộng. Trên không có một con rồng vàng, thân dài cả mấy mươi thước, sắc vàng chiếu sáng, bay vào điện Xá Lợi. Ta bèn leo lên lưng nó, rồng bay đến một nơi sông núi hùng vĩ, cỏ cây xinh tươi. Ta nhìn thấy mẹ ta đang đứng ngắm cảnh.
Cái này là ký đồ, Thư Vân, đi chơi tầm bậy.
Tôi gọi mẹ ơi, thỉnh mẹ lên lưng. Rồng, con sẽ đưa mẹ qua Tây Phương. Rồng lập tức bay xuống chỗ mẹ ta. Ngay lúc ấy ta giật mình tỉnh giấc, thân tâm cảm thấy thanh tịnh an lạc.
Tầm bậy.
Đây là thứ nhất ta nằm mộng thấy mẹ mình.
Trình độ là Hư Vân ở đó còn tầm bậy, thì làm những chuyện tầm bậy như vậy. Không có ai dạy thiền bởi vậy.
Từ đó mỗi ngày nếu có người đến xem Xá Lợi, ta đều đâm da. Cách nhìn Xá Lợi của mỗi người đều khác nhau. Ta xem ban đầu thấy hạt Xá Lợi lớn như hạt đậu, màu tím đen. Giữa tháng 10 sau khi lễ bái hai đoạn tạng kinh Nguyên Thủy và Đại Thừa xong, lại xem lần nữa thấy hạt đậu cũng lớn như lần đầu, nhưng biến thành màu đỏ. Ta tiếp tục lễ lại thêm nữa, nhưng vì gấp rút cầu chứng nghiệm nên toàn thân tự nhiên đau nhức. Ta cố xem thêm lần nữa, lại thấy hạt lớn hơn hạt đậu vàng, màu sắc nửa trắng nửa vàng. Đến lúc ấy ta mới tin chắc rằng Xá Lợi tùy theo căn tánh của mỗi người mà hiện.
Thiếu cái căn bản tu hành, mình thấy rồng tới chạy theo rồng đi chơi, đó là đi ngược lại tinh thần của thiền. Vì thiếu căn bản thành tu tham từ đầu không đi tới nơi tới chỗ, vì vậy nó lâu quá, không có được căn bản. Lạy Phật, lạy Xá Lợi thì lạy Xá Lợi, tại sao con rồng tới mình leo lưng con rồng cõng đi làm cái gì? Tâm bậy, với thầy tội rồi đó. Tu mà thiếu căn bản thành cứ đi lạc đường ngoài.
Thì sau khi đó ngày bệnh thì ngày mới nói còn cái nguyện nữa, tôi chưa làm là tôi muốn đốt một ngón tay cúng Phật để hồi hướng công đức cho mẹ
tôi. Mỗi ngày lại 3000 lại, lại 3000 lại. Tới khi mà thấy được con rồng nó tới thì chuyện kinh hoàng lắm. Mình chạy theo rồng đi chơi, nó tức rõ ràng là bao nhiêu công đức nó tiêu hết.
Thì các vị tăng ở đó mới cản, đó là ông đang bệnh mà.
Bởi vậy không có căn bản thành bao nhiêu công đức nó tuột lột hết. Sẽ thiếu cái căn bản tu hành, anh tập công đức mà không biết giữ, sẽ thiếu cái căn bản. Thì Hoa có một ký đầu có lộn xộn.
Thì sau khi các thầy giúp cho hòa thượng đốt một ngón tay rồi thì nó đau nhất, nhưng mà khi mà đại chúng tụng niệm đến câu Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật thì tự nhiên nó nhẹ hẳn đi và ngón tay từ từ nó lành. Thì ngày ngâm trong muối, nước muối thì khoảng mấy ngày sau nó lành. Thì ngày được hoàn nguyện là cái đốt ngón tay để mà hồi hướng cho mẹ mình. Thì lúc mà đốt ngón tay này mấy vị tăng cũng cản đó, thì hòa thượng nói chẳng thà tôi chết chứ tôi nhất định đốt, là đốt cho chó chết cũng phải làm. Thành ra cái hòa thượng có cái hay là khi phát nguyện rồi là làm, không sợ chết. Bao nhiêu tăng chúng trong chùa khuyên không đốt, ngài cũng nhất định là đốt, dầu đốt xong chết tôi cũng phải đốt. Thì buổi tối hôm nay đó tôi thấy câu chuyện này hay, đem ra đọc để cúng dường Phật tử mà trong tuần thất rồi mình mệt mỏi. Thì câu chuyện này nó hay cái là ngài phát nguyện thì ngài giữ, ngài chết cũng phải làm. Nên tôi rất là thích cái chỗ này, đem ra để chia sẻ cho đại chúng. Quý vị có câu hỏi gì không?
Đây là cảm ơn thầy Hiền Trì đã giới thiệu cái đề mục ngày hôm nay, là cái phần thứ ba của cái điều kiện để mà đắc vãng sanh là cái hạnh. Hết thì giờ rồi, đang nói bắn tắt thôi mà đừng có hỏi câu hỏi khó quá. Cái vị tin thì phát lòng tin rồi, không phải tin không, phải có lòng tin rất là sâu đậm. Đừng nói là tôi tin. Cái vị có lòng tin đó, mà thực sự nó sâu đậm, phải làm cái gì đó để chứng minh cái lòng tin của mình. Đó là cái việc ngài Hư Vân làm, ngài có niềm tin, ngài làm để chứng minh cái lòng tin của mình. Đây là cái hạnh mình đang nói nha. Nó là tôi niệm Phật nhưng để cái Phật điện nó lạnh quá, tôi đi chỗ khác. Là cái hạnh cái vị nó chưa tới nơi tới chỗ. Lúc mà cái vị niệm Phật, tại sao cái vị là chú tâm cái nành nó nóng làm cái gì? Hả? Mình đều mình tôi có phát lòng tin là con muốn niệm Phật để mình vãng sanh Tây phương Cực Lạc, mà chơi chỗ này nó lạnh thôi không đi chỗ khác, tới đây để niệm Phật thôi. Nói nhắc lại cái gì, cái lòng tin cái gì càng sâu chừng nào thì cái hành cái gì nó phải càng khó khăn chừng đó. Cái gì muốn vãng sanh Tây phương Cực Lạc, cái gì muốn vãng sanh Tây phương Cực Lạc, cái gì biết qua bên kia là cái chỗ của người thượng căn không ạ? Người có phước, người thượng căn. Mà cái hành là làm cái gì để tạo cái phước để mà quý vị xứng đáng được vào Tây phương Cực Lạc. Quý vị phải thực tế cái chuyện đó. Đừng có tin người ta nói là cái gì mà niệm Phật chắc chắn vãng sanh, cái đó đúng, đó cho những người mà hạ căn thôi, họ cần như vậy họ mới niệm Phật. Khi mà muốn qua kiếp này, vãng sanh kiếp này phải tu cắt cao hơn một tí nữa. Có lý là không có lý?
Có lý.
Cái hành là cái cơ hội để cho quý vị chứng minh cái trình độ, cái lòng tin của quý vị. Chứng minh là cái nguyện quý vị nó mạnh chừng nào. Như Ngài Hư Vân như vậy. Quý vị thấy, nhìn cách này ta tu như vậy. Rõ ràng chứng minh như quý vị thấy, tu thiền với tu tịnh độ nó không khác gì hết. Đó. Quý vị phải có cái hành. Không phải chỉ nói cái miệng thôi. Không phải cái miệng nói không, mà mỗi gặp cái khó khăn một cái là đứt xoay lưng là bỏ chạy. Làm như vậy đừng hòng kiếp mà đắc được Tây phương Cực Lạc, vãng sanh Tây phương Cực Lạc. Cái hành là cái gì, làm cái gì đó để mà tạo cái phước mà qua bên kia. Cái pháp nó như vậy thưa quý vị. Cái phước đó không ai cho quý vị đâu. Quý vị phải xứng đáng mới được cho. Thì xin lỗi quý vị. Cái chùa chúng ta đó là cái chùa làm việc, cái chùa xứng đáng. Chúng tôi ai cũng làm việc để mà tạo công đức hết, để tạo phước, để mà tiến bộ. Cái gì không có tạo công đức đó, thì cái gì không thể tiến bộ được. Thầy biết đó, bao nhiêu người thầy nói cái vị là cứ niệm Phật thì chắc chắn là vãng sanh Tây phương Cực Lạc. Thầy chủ trương thầy khác. Cá nhân thầy đó, thầy hỏi trước, mình có xứng đáng qua bên kia là không? Nếu tin, thế con cái nó khổ, lòng mình nó giống như máu nó chảy. Thì qua đây là một cái người di cư qua đây. À, cái gì có đó là phải làm lụng, không ai cho cái gì hết. Cái gì thầy nhận rồi, thầy trả lại hết, nhiều hơn rồi. Xứ này thầy thích hệ thống của cái xứng đáng. Cái xứng đáng là giàu là không? Cái xứng đáng được yêu thương là không? Cái xứng đáng là được thăng chức là không? Cái xứng đáng để được làm đắc giác ngộ là không? Cái xứng đáng được qua Tây phương Cực Lạc là không? Cá nhân thầy tin như vậy đó. Mình làm cái gì thì mình xứng đáng qua bên kia. Đừng có mong người ta giúp mình, móc nắm mong người ta phục vụ cho mình. Hạnh là mình làm, mình xứng đáng để mà đi. Đồng ý là quý vị xứng đáng qua Tây phương Cực Lạc. Đức Phật cũng bao giờ từ chối quý vị. Nhưng đều quý vị cần làm cái gì để chứng minh là quý vị xứng đáng để đi kiếp này. Đó mình phải làm việc. Thành cái hạnh là mình chứng minh là cái lòng tin mình là thiệt sự, nó sâu đậm. Cái lòng tin mình đó không ai lung lay được hết. Quý vị đang làm cái gì để chứng minh cái đó?
Niệm Phật cái đầu nó đau. Mới niệm Phật mới ngồi niệm Phật thầm một cái đứng vậy. Thầy để ý ngồi mà niệm Phật thầm một cái xong ai cũng lắc qua lắc lại.
Khi bị như vậy là không xứng đáng đi kiếp này. Có những người cũng cười luôn nữa. Thành việc làm cái gì để chứng minh cái lòng tin mình nó thiệt sự. Thứ nhì, cái hành quý vị là làm cái gì để mà thực hiện cái nguyện vọng của mình.
Ngài Hư Vân đó,
tiểu sư Ngài Hư Vân đó, nhân nguyện là tam bồ nhất bái để trả ơn mẹ mình 3.000 dặm. Đi bộ chết cũng không bỏ cuộc. Mặc dù bệnh nặng dễ sợ, không chịu bỏ cuộc. Sắp chết cống tới nơi rồi, không bỏ cuộc. Sao nó có được giác ngộ được không?
No!
Sáu cái cực khổ mấy năm trời đó mà đâu có được giác ngộ đâu. Chết biết bao, chết lên chết xuống biết bao nhiêu lần cũng chưa giác ngộ được. Cái gì nghĩ nó dễ như vậy hả?
Nó nghi nghiện với thầy á. Em nghiện với thầy thì em sẽ đắc giác ngộ. Trời đất ơi.
Nói rồi mới nghe được á.
Bữa có ông nào hỏi thầy nó lái xe San Diego đây 90 mai đã giác ngộ được chưa đó. Bữa có ông này. Tôi lái 90 mai lên đây đó.
Ai có thắc mắc gì không? Lập nguyện phải cho người ta biết chứ đừng có lập nguyện mà giấu.
Cái chuyện này với cái chuyện Ayurveda đó cũng vậy, cũng giống nhau là khi mà như thầy nói đó, khi quý vị nguyện mà quyết liệt rồi đó, khi mà đến cái giai đoạn quyết liệt thế nào cũng có Phật Bồ Tát tới giúp, không có đừng có lo. Khi chết đến nơi là mà không bỏ nguyện là có.
Vậy là bần.
Mình tin là tại vì mình biết cuối cùng Phật Bồ Tát tới giúp mình. No. Ngài Hư Vân cái kỳ tiểu sư Ngài Hư Vân đi Tam Bồ Nhất Bái mà chết thì sao?
Chết thì thôi.
Làm lại kiếp sau làm lại.
Cái gì mà cứ làm mà sợ chết, cái gì mà sợ chết thì sao mà đắc giác ngộ bây giờ?
Cái gì mà sợ khó khăn rồi xong cái gì đắc được vãng sanh? Muốn người ta làm cho mình hả? Dễ. Thì mình nghe hiểu không? Dạ. Có nhiều người đó, có nhiều gặp cái khó khăn như mà Phật Bồ Tát nhìn nó, thôi lần này để cho chết qua thì nó thiệt sự nó tin là không tin. Phải thử thách cái vị sáng hay chết chứ đâu có chuyện mà đừng có sợ Phật Bồ Tát cuối cùng sẽ cứu cái vị, đâu có chuyện đó đâu. Phật Bồ Tát cho cái vị chết là cái vị xứng đáng chết. Người ta tới giúp cái vị tại cái vị xứng đáng được giúp. Thì không phải là Bồ Tát, Phật Bồ Tát. Thì tiên Phật giáo mình nó rất rất là... Nói cái quyền thì không biết nói.
Anh nói Phật giáo công bằng.
Không ai nhớ thầy nói. Cái Phật giáo mình là của cái hệ thống của cái sự xứng đáng, thưa quý vị. Mình phải xứng đáng, mình mới tiến bộ được. Mình phải xứng đáng, mình mới được hưởng cái lợi. Không xứng đáng, đòi cũng vô ích thôi. Nghĩa là sao? Ngày hiện thì nói đó, quý vị tin Phật Bồ Tát sẽ giúp quý vị để quý vị chết đâu. Thành ra quý vị muốn như vậy. Giúp quý vị. Quý vị muốn Phật Bồ Tát giúp quý vị. Đừng ngồi đó mà nó là Phật Bồ Tát từ bi vậy. Chắc chắn Phật Bồ Tát sẽ giúp mình. Ngồi đợi. No.
Cật lực, làm cật lực.
Phật giáo mình rõ ràng có nhân quả, thưa quý vị. Đừng ngồi đợi người ta giúp mình. Mình giúp trước cái đã. Rồi khi tới phiên mình được giúp, người ta sẽ tới giúp. Tại mình trồng cái nhân là được giúp rồi. Thế có liên thưa quý vị. Quý vị cứ tưởng đâu là mình không làm gì hết là Phật Bồ Tát tới giúp. Đừng có hòng á. Em ơi, Phật Bồ Tát bận dễ sợ lắm. Tại cái dân Ba Si Lô có câu hỏi gì, Phật Bồ Tát giúp con, cứu con, cứu con. Nhiều người quá, Phật Bồ Tát thôi kệ cho nó chết bớt đi. Phật Bồ Tát nói, mình đủ có cấp gì đâu. Cái chuyện làm cái gì để mà xứng đáng, chứng minh là mình xứng đáng đi theo phương cực là thầy cái vị dạy, cái vị niệm Phật. Cái vị niệm Phật. Thì quý vị sẽ gặp cái cơ hội để được chứng minh rằng là cái vị thành tâm niệm Phật. Chứ không phải vì chỉ theo bạn bè mình, theo họ người láng giềng mình đi đâu. Cái hành là cái cơ hội để giúp quý vị chứng minh cái lòng thành tâm của mình. Nói một cách tóm tắt quý vị nghe. Làm sao quý vị chứng minh làm sao quý vị chứng minh là mình xứng đáng đi? Vì cái lòng thành tâm của quý vị không thành tâm, quý vị nghĩ sao mà quý vị xứng đáng mà đi bây giờ? Cái sự khác biệt giữa cái người đi được, người không đi được là sao? Vì cái lòng thành tâm đó, lòng thành tâm hơn, người ta tạo phước nhiều hơn, thưa quý vị. Đồng ý không đồng ý?
Đồng ý.
Cái hành mình làm cái gì đó để mình bày tỏ cái lòng thành tâm của mình. Mà phi quý vị bày tỏ cái lòng thành tâm quý vị thì quý vị đang tạo rất là nhiều công đức.
Đúng rồi, đủ phước mà đi được chứ.
Không có phước sao đòi đi? Phải như người Hoa ta nói vào chùa để lấy của chùa. Hay người Việt Nam, của chùa mà. Nhưng người Á Châu mình có cái quan niệm là vào chùa tại là họ tu nên họ phải cho miễn phí. Cũng có cái quan niệm là dễ sợ. Tại sao là cái chùa của chùa cái gì phải miễn phí, ngay cả cái chuyện đi Tây Phương Cực Lạc cũng phải miễn phí luôn nữa chứ? Thì cũng cần phải chứng minh là mình có thành tâm nhỉ. Quý vị cũng cần phải chứng minh cho Ngài A Di Đà Phật là quý vị muốn đi. Biết bao nhiêu người muốn đi, thầy muốn đi, thầy vẫn còn kẹt đây. A Di Đà Phật nói ông có thành tâm rồi mà đòi đi. Cái bao nhiêu người đang đợi sắp cổng, tới cổng. Tại thì giờ nó hết rồi, thầy chỉ nói hết thì giờ, thầy nói thầy phải nói lẹ về cái hạnh, cái đáng lý phải nói nhiều hơn. Chắc năm sau rồi, hẹn quý vị năm sau. Câu hỏi là gì? Câu hỏi là nếu niệm Phật giống như thiền thì thiền qua những cái trình độ định khác nhau thì cái niệm Phật tam muội là cái định nào vậy? Định nào vậy? Trong sách nói rõ cái chuyện này. Thì rất cảm ơn hỏi câu hỏi này. Thầy muốn nói về cái chuyện này mà thầy quên phức. Nghe cái chuyện Cải Vân này quên phức hết mọi chuyện. Nói cái gì biết, muốn nhắc cái phần này. Phần thứ nhất là nói về cái hành đó. Là nói mình phải làm cái gì đó. Từng hy sinh cái gì. Thầy nói quanh nó coi cái gì đâu. Muốn chứng minh cái mình xứng đáng, mình phải hy sinh cái gì đó. Ngài Hư Vân sẵn sàng hy sinh cuộc đời của mình, sẵn hy sinh mình để mà báo hiếu cho mẹ vẫn chưa đủ để mà đắc giác ngộ như thế. Không có dễ đâu. Nên mình tự hỏi mình, quý vị sẵn sàng hy sinh cái gì để chứng minh mình xứng đáng. Thầy biết ai cũng giảng rất lịch sự với quý vị. Thầy hết thì giờ thầy nói cấp tốc một tí, nói cốc lộc một tí. Làm gì để xứng đáng? Cái tình độ cũng vậy, không phải riêng ở đây đâu, bất tình này, bên kia cũng vậy. Quý vị phải xứng đáng mới được. Tất cả cái pháp giới này nó toàn là hệ thống xứng đáng hết. Đừng có lầm tưởng cái chuyện này, mình xứng đáng mới được hưởng. Mình chỉ cần làm mình xứng đáng thôi. Cái nhìn về cái hạnh, đối với thầy cái này là cái phần mà hiện cho thấy cái phương pháp của người Á Châu tu tịnh độ nó thấp. Tôi sẵn sàng bỏ tài sản, bỏ tất cả tài sản tôi, bỏ vợ con tôi, bỏ gian sang của tôi để bỏ đi coi Tây Phương Cực Lạc. Họ sẽ làm những chuyện như vậy. Tại họ tuyệt vọng quá rồi. Mình chỉ ao ước được tới đó thôi. Từ đó mới khám phá ra là mình đáng đi, mình phải làm hay hơn nữa. Họ quên đó. Họ tưởng là mới khám phá ra là cái cơ hội mà họ còn gọi ta bà này là cơ hội đã gàng vàng để họ được cái phẩm vị nó cao hơn. Mà không ai dạy họ cái đó. Cái xứ Mỹ mình á,
mình khác người Á Châu một tí, mình tu, mình đặt cái phẩm vị nó cao, đừng nó qua bên kia không.
Nếu cái vị tu mà hoàn tu dân là dân có hạn,
quý vị đồng ý không? Mình là dân có thơ, tội gì mình chỉ vào thôi, mình vào mà gọi là hạng ưu tú mình vào chứ.
Những cái người mà người máy đó, người theo tôi chỉ tôi áo được đi thấy phương được lạc, đúng không? Đúng không? Oh, no. Thầy nói cái gì, nhắc cái gì,
phải thứ dữ hơn chứ.
Thái độ của thầy á, thứ đây á mình làm cái ông này rồi,
cái gì thấy không? Ở đây mình đã là ông mày rồi. Cái cá nhân thầy suy nghĩ là chín chắn, chuyện này dễ sợ lắm. Ở đây mình làm ăn mày là con biết không? Mình qua bên vãng sanh, con nghĩ qua vãng sanh làm ăn mày tiếp hả?
Đâu có được.
Mình qua bên kia
nhất mình làm á, chủ tìm nêu.
Ai cũng muốn tiến bộ đúng không? Đương nhiên mà đâu phải mình phải có tiến bộ mình qua bên kia, còn nếu mình mới ngang quá làm gì? Nghe có hiểu không? Thành thầy đề nghị quý vị phải tu, mà phải là mình phải tu mà mình hành. Cái hành mình phải để qua bên kia mà cái phẩm vị nó cao mình mới làm.
Nghĩa là sao?
Có nghĩa là quý vị niệm Phật không phải chỉ là niệm Phật không, mà niệm Phật để mà tiến bộ.
Năm sau mình tiến bộ hơn. Năm sau tiến bộ hơn nữa.
Cái thái độ phải như vậy.
Sao thầy khó dữ vậy?
Cái gì phải làm việc khó khăn chứ đâu có dễ vậy.
Đồng ý được không? Đồng ý.
Mấy người Á Châu thầy không hiểu được. Cứ chỉ mong qua thôi. Kệ coi con qua là được rồi. Vừa phải thôi. Thầy chủ trương qua làm chủ tìm nêu ấy chứ.
Nghĩa là sao? Phải tiến bộ. Đừng nói ông thầy tôi dạy tôi niệm Phật. Amitabha, Amitabha, Amitabha,
Amitabha, Amitabha. Ai có máy cho thầy mượn được không?
Có ngày nghe tôi niệm Phật không? Cái máy đó là cái nó làm chuyện não thôi. Những người muốn nghe máy niệm Phật là người đó đang bị kẹt.
Mình niệm Phật á, lúc nào đó cái gì nghe cái máy sẽ thấy khó chịu dễ sợ, tại cái máy là nó ồn quá.
Làm sao mấy cái người đang hồn đinh đó, nó đang đợi vãng sanh đó, mà nó nghe cái máy cả ngày đêm mà sao mà nó vãng sanh được? Hả?
Mình tiến bộ. Đây là giữa cái lúc mà tình độ và thiền tông nó gặp nhau, nó giao hợp với nhau. Rồi chỗ nào? Là cái gì niệm Phật ta phải tiến bộ.
Làm sao mình biết tiến bộ? Tiến bộ có nghĩa là cái định lực cái việc càng ngày nó càng cao. Trong hệ thống mà xứng đáng của mình đó, có một cái duy nhất mà mình có thể dùng, chỉ có thể dùng để mà đo lường cái sự tiến bộ cái việc là cái định lực cái việc thôi.
Nói cái khác, cái hệ thống mà nó tiến, cái hệ thống mà xứng đáng này có thể cái việc càng ngày phải định cái phần càng cao. Cái việc phải tiến bộ để mà cái phẩm vị cái việc nó cao hơn. Đó mới là hệ thống của xứ Mỹ này.
Thầy là người Á Châu. Người thầy cũng là phản.
Ta biết cái cách người Á Châu mà tu tịnh độ dở. Rủ nhau đi làm chuyện rùi mũi, rùi bu không à. Mình tiến bộ là sao? Định lực mình lên và mình trở thành con người lương thiện hơn. Không phải đồ hèn mà.
Cái đó
là trong cái phần của sự tiến bộ thưa quý vị. Cái tiến bộ là gì? Định lực cao hơn và cái tâm mình nó tốt đẹp hơn mới gọi là tiến bộ.
Đó đúng hướng rồi. Quý vị là tu như vậy là quá tốt rồi.
Tại cái niệm Phật Tam Muội sao? Quý vị chỉ cần lo tiến bộ thôi, đừng có lo cái niệm Phật Tam Muội, quý vị sẽ có Tam Muội.
Thầy không trả lời quý vị ở chỗ nào đâu, chỉ niệm Phật thôi, cứ lo niệm Phật, cứ lo mà gia tăng công phu tu đi, sẽ nhập được Nam Muội. Mục tiêu mình là niệm Phật hay hơn, đường được cao hơn và tổ thành của người tốt hơn, thì tự động vì sẽ nhập cái Tam Muội. Mình còn cao một tí. Tới đây mà trong những cái cơ hội mà Phật thất này nọ, cái vị sẽ nhập cái Tam Muội dễ hơn. Đừng có lo, đừng có tham nó là tôi tới đây tôi nhập cái niệm Phật Tam Muội.
Không tiến bộ tại cái gì không chịu khó như vậy tự động sẽ nhập Tam Muội.
Đừng nói là tôi tới Lưu Sơn Tự là Quy Sơn Tự để mà tu, để mà tôi niệm Phật, để mà tôi nhập niệm Phật Tam Muội. Cái gì có cái mục tiêu này, cái gì tiêu rồi, nhập không nổi đâu.
Người Á Châu
có hai cách mà trả lời.
Chứ vì thế một cái người ăn mày, ông sư mà người Á Châu mà nói là tôi thiền, tôi nhất định phải nhập định, thế nó vừa phải ăn mày mà đòi hỏi. Ăn mày thì làm ăn mày đi, đừng có đòi hỏi em.
Cái khác trả lời sao?
Hỏi thì để tôi về tôi tối này thì nó phát sao mà ai cũng cười khúc khích hết đó. Cái chuyện này nó rất là thâm sâu. Cái mà thầy giận nhất là người ta, mình đang giảng pháp người ta không cười nữa. Ông thầy ông tội đó, ông nói là tôi là sư mà tôi nghe nói pháp mà sao tôi cười được, tôi cười là chết. Cái là tội nặng lắm, mà phải tủm tỉm cười như vậy. Còn cái nhỏ nó dám ngủ gà ngủ gật. Các cái này làm thầy khổ tâm dễ sợ lắm. Cái mà thầy thích cười nhất là thấy biết bao nhiêu hòa thượng thượng tọa, mấy thầy giỏi vậy sợ nổi tiếng vậy sợ. Tôi muốn tạo một cái phương pháp mà niệm Phật mới, họ viện đủ cớ hết đó. Thầy mới những cái chế đó, tôi làm này để cái gì hay hơn, cái phương pháp cũ hợp với thời trang này hơn, mò đét hơn. Vừa phải thôi á, nó mô đẹp hơn, nó hay hơn, là nó rõ ràng nói cái gì, nó thấy cái lòng tham cái gì, làm cái này hay hơn, cái này lợi, cái này đây này nhập định, cái này tam đoan thì nhập định tốt hơn. Tu một cái đòi ham, cái đòi nhập định, tu và theo cái lời dạy mà làm thì tự động sẽ nhập định.
Ngày mai mình bắt đầu thiền thất rồi, cái gì theo cái lời chỉ dẫn sẽ nhập định, không cần suy nghĩ. Đừng bao giờ ngồi đó là tôi, chừng nào tôi mới nhập định đây.
Để ý, cái trật pháp nhã nghe, biết trật pháp nhã không? Nghe ta giảng mình là cái này, người ta đang dù khỉ bên cái gì đây? Ta bán cái gì, buôn bán cái gì đây? Bán cái định hả? Nó bán cái gì vậy? Bán cái sự thành công. Nếu mà có tu mà thấy cái sự buôn bán trong, sao mà tu được? Tu mà những cái thầy, mấy thầy đời buổi này toàn tu mà dạy cái vị cái khơi gợi cái lòng tham cái vị không, cái vị cứ thấy mà tham mà chạy theo thôi, không hiểu là chạy theo cái lòng tham đó mà sao cái gì mà có thiệt sự có lợi được. Tu mà còn tham, quá giờ